Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 5 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cái ôm hôn lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras vào năm 1964. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui cho muôn người.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 21. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ đã làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, khi đi thăm viếng các nước Hy Lạp, Syria và Malta từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2001, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã muốn đi lại cuộc hành trình của Thánh Paul Tông Đồ. Đặc biệt tại Syria, Đức Thánh Cha đã sống lại một trong những cảnh sống động nhất trong lịch sử giáo hội, là cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Sách Tông đồ Công vụ thuật lại rằng, lúc ấy, Saulô vẫn còn hầm hầm giết các môn đệ của Chúa, nên đã tới gặp Thượng Tế, xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damasco, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy, đang khi ông đi đường đến gần Damasco, thì bỗng nhiên có một luồng sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Saulô, Saulô, tại sao ngươi bắt hại ta? Ông hỏi: thưa ngài, ngài là ai? Người đáp: ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt hại. Và kinh nghiệm này đã cho Thánh Phao-lô xác tín lại, chính vì Chúa Ki-tô mà các tín hữu Ki-tô bị bắt hại. Nếu thế gian có ghét các con, thì hãy biết rằng họ đã ghét thầy trước. Nếu Chúa Giê-xu là đối tượng của những chống đối, loại trừ và cuối cùng là thập giá, thì bị bắt hại là phần số tất yếu của các tín hữu Kitô. những hình thức và cường độ bách hại có khác nhau qua những thời đại và xã hội. Nhưng lý do bị bách hại vẫn không thay đổi. Chính vì Chúa Kitô mà các tín hữu bị bách hại. Nơi họ, mầu nhiệm bách hại của Chúa Kitô vẫn tiếp tục tái diễn. Nếu các thủ lãnh Do Thái giáo, nhân danh đạo giáo và cấu kết với quyền lực của đế quốc La Mã lúc đó để loại trừ Chúa Giêsu, thì qua các thời đại và ở bất cứ nơi nào giáo hội có mặt, bản án dành cho giáo hội vẫn luôn mang tính tôn giáo. Hoàng đế Nero của đế quốc La Mã đã ra lệnh tàn sát các tín hữu Kitô bởi vì niềm tin của họ là một đối đầu và thách thức cho thứ tôn giáo đang được áp đặt trên toàn quốc. Nếu giáo huấn và cuộc sống của Chúa Giêsu là một đe dọa cho trật tự mà Do Thái giáo đã thiết lập, thì niềm tin của các tín hữu tiên khởi cũng là một đe dọa không kém cho quốc giáo của đế quốc La Mã. Tựu trung, nếu các tín hữu Kitô có bị bách hại, là bởi vì niềm tin Kitô luôn là thách đố và tra vấn cho lương tâm con người. Chính vì đến để làm chứng và nói lên sự thật mà Chúa Giêsu đã bị chống đối, khước từ và loại trừ. Ngày nay, bất cứ ai sống cho sứ mạng ấy, dù đang sống trong xã hội nào, cũng đều bị bắt hại cách này hay cách khác. Năm 1968, khi Đức Phaolô VI công bố thông điệp sự sống con người, trong đó Ngài lên án cho não trạng chống lại sự sống của con người thời đại. Người ta đã có lý để gọi Ngài là một người dám chống lại cả thế giới. Sống cho sự thật, làm chứng cho sự thật, dám nói lên sự thật là chấp nhận bị tẩy chay, bị loại trừ, bị bắt hại. Ai trung thành với Chúa Giêsu, đấng đã bị bắt hại vì sự thật, chắc chắn không thể không bị bắt hại. Xét cho cùng, sống đạo, dù trong xã hội và hoàn cảnh nào, cũng đều chấp nhận loại ngược dòng. Và loại ngược dòng có nghĩa là sẵn sàng mất tất cả, ngay cả mạng sống của mình, để không đánh mất chính bản thân mình. Xin Chúa thương ban ơn can đảm cho chúng ta, để được theo Chúa cho đến cùng. Amen.
Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình. Để tình người mãi còn say, ngát hương như hoa xuân trên cây. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Trong buổi gặp gỡ chung các tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng, ơn hiểu biết giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong mọi loài, mọi vật. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư 21 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích một ơn khác của Chúa Thánh Thần. đó là ơn hiểu biết. Khi đề cập tới khoa học, chúng ta nghĩ ngay tới khả năng của con người trong việc luôn hiểu biết hơn thực tại bao quanh nó và khám phá ra các luật lệ điều khiển thiên nhiên và vũ trụ. Đức Thánh Cha giải thích ơn hiểu biết như sau. Tuy nhiên, khoa học tới từ Chúa Thánh Thần không chỉ hạn hẹp nơi sự hiểu biết nhân loại. Nó là một ơn đặc biệt giúp chúng ta tiếp nhận qua thụ tạo sự cao cả và tình yêu của Thiên Chúa trong tương quan sâu xa của người với từng thụ tạo. Khi đôi mắt chúng ta được soi sáng bởi thần khí, chúng mở ra cho việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vẻ đẹp của thiên nhiên và sự vĩ đại của vũ trụ, và đưa chúng ta tới chỗ khám phá ra rằng mọi sự nói về Thiên Chúa và mọi sự nói về tình yêu của người. Tất cả khơi dậy nơi chúng ta sự kinh ngạc lớn lao và tâm tình biết ơn sâu xa. Đó là cảm xúc mà chúng ta có khi ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật hay bất cứ kỳ công nào khác. Kết quả của tài khéo léo và óc sáng tạo của con người. Trước tất cả những điều đó, thần khí vẫn đưa chúng ta tới chỗ chúc tụng Chúa từ tận cùng thẳm con tim và thừa nhận trong tất cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta là, một ơn vô giá của Thiên Chúa và một dấu chỉ tình yêu thương vô tận của Ngài đối với chúng ta. Chương đầu tiên của sách Sáng Thế minh nhiên rằng Thiên Chúa hài lòng về thụ tạo của người bằng cách nhấn mạnh vẻ đẹp và sự tốt lành của mọi vật. Vào cuối mỗi ngày tạo dựng, Thánh Kinh viết, Thiên Chúa thấy đó là điều tốt lành. Và nếu Thiên Chúa thấy rằng thụ tạo là một điều tốt lành và xinh đẹp, cả chúng ta nữa cũng phải bước đi trong thái độ đó, trông thấy rằng thụ tạo tốt lành và xinh đẹp. Đó là ơn hiểu biết vẻ đẹp. Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta biết bao vẻ đẹp. Đó là đường đi, và khi Thiên Chúa hoàn thành việc tạo dựng con người, Thánh Kinh không nói Ngài thấy đó là điều tốt lành, nhưng nói nó rất tốt lành. Ngài làm cho chúng ta gần Ngài. Dưới mắt của Thiên Chúa, chúng ta là điều xinh đẹp nhất, cao cả nhất, tốt lành nhất của việc tạo dựng. Ơn hiểu biết đặt để chúng ta vào trong sự đồng cảm với đấng tạo hóa và làm cho chúng ta tham dự vào cái nhìn và sự phán xử trong sáng của người. Chính trong viễn tượng này mà chúng ta thành công trong việc nhận ra được nơi người nam và người nữ, tột đỉnh của việc tạo dựng, như là việc thành toàn một chương trình tình yêu, được in dấu nơi từng người trong chúng ta, và khiến cho chúng ta thừa nhận nhau như là anh chị em. Tất cả là lý do sự thanh thản và bình an, và khiến cho Kitô hữu trở thành một chứng nhân tươi vui của Thiên Chúa, theo gót Thánh Phanxicô thành Assisi, và biết bao nhiêu vị thánh đã biết chúc tụng và ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa qua việc chiêm ngưỡng thụ tạo. Tuy nhiên, đồng thời, ơn khoa học, ơn hiểu biết cũng giúp chúng ta không rơi vào thái độ quá đáng hay sai lầm. Thái độ sai lầm thứ nhất là nguy cơ coi mình như chủ nhân ông của thụ tạo. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Nhưng thụ tạo không phải là một tư hữu, mà chúng ta có thể làm chủ tùy thích. Nó lại càng không phải là một tư hữu của một vài người, của ít người. Thụ tạo là một ơn tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta săn sóc và sử dụng nó cho thiện ích của tất cả mọi người, luôn luôn với sự tôn trọng lớn lao và lòng biết ơn. Thái độ sai lầm thứ hai là cám dỗ dừng lại nơi các thụ tạo, làm như chúng có thể cống hiến câu trả lời cho các chờ mong của chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần với ơn khoa học giúp chúng ta không rơi vào điều đó. Nhưng tôi muốn trở lại con đường sai lầm đầu tiên. Giữ gìn thụ tạo, chứ không phải làm chủ thụ tạo. Chúng ta phải gìn giữ thụ tạo. Đó là một ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là món quà Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta là những người gìn giữ thụ tạo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và chúc họ những ngày hành hương bổ ích, giúp củng cố đức tin nơi Chúa. Sau cùng, Ngài xin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Thánh Địa bắt đầu vào thứ Bảy, 24 tháng 5 này. Buổi tiếp kiến được kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Việt Nam. Thư tri ân của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam mừng 50 năm Tỉnh Dòng. Hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, thay mặt Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh, đã gửi lá thư tri ân dịp kỷ niệm 50 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam như một Tỉnh Dòng độc lập. Lá thư bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa nhân hậu đã muốn cho gia đình Dòng Chúa Cứu Thế được khai sinh. Rồi tại nước Việt thân yêu, Người đã cho Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được thiết lập và lớn lên như một cây nho chính tay Người vun trồng và chăm sóc từ thuở ban đầu cho đến ngày nay, đồng thời cho cây nho này bén rễ sâu và lan rộng trên khắp mảnh đất Việt. Người là nguồn mạch của mọi ân huệ, và sứ mạng mà Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được ân ban từ năm 1925, và đặc biệt suốt 50 năm qua, trong tư cách một Tỉnh Dòng. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu. 50 năm qua cũng là 50 năm Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chịu ơn Hội Thánh, cách riêng là Hội Thánh Việt Nam. Những ân nghĩa sâu nặng không thể kể xiết. Chính Hội Thánh Hoàng Vũ, qua lời mời gọi của Thánh Bộ Truyền Giáo vào ngày mùng 9 tháng 11 năm 1924, đã sai phái Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam. Cũng chính Hội Thánh, qua các vị chủ chăn và cộng đồng dân Chúa Việt Nam, từ ngày 30 tháng 11 năm 1925, đã mở rộng vòng tay đón nhận và yêu thương Dòng Chúa Cứu Thế tại mảnh đất Việt thân yêu này. Trong Hội Thánh, nhờ Hội Thánh, vâng phục Hội Thánh, và cùng với Hội Thánh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã được đón nhận muôn vàn ân huệ của Thiên Chúa và đã được góp phần thực hiện những công trình tông đồ phục vụ mầu nhiệm cứu độ chứa chan tại dải đất hình chữ S này. Chúng con xin tri ân Hội Thánh. Với tâm tình hiệp thông, Cha Giám Tỉnh Vinh Sơn bày tỏ tiếp. Mừng Kim Khánh là một cơ hội đặc biệt để chúng con ý thức một cách sâu xa hơn về sứ vụ thừa sai của chúng con trong Hội Thánh, như Hiến Pháp Dòng Chúa Cứu Thế đã xác định tại số 5 là ưu tiên dành cho những hoàn cảnh cấp bách mục vụ và cho việc rao giảng trực tiếp tin mừng, đồng thời ưu tiên dành cho những người nghèo khổ, chính là lý do sinh tồn của Dòng trong Hội Thánh. Và đó cũng là biểu chứng lòng trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận. Trung thành với sứ mạng đó, trong chọn lựa tông đồ cho những thập niên đầu thế kỷ 21 này tại Việt Nam, Tỉnh Dòng chúng con đang dành ưu tiên dấn thân cho ba mũi nhọn thừa sai chính yếu sau đây. Thứ nhất, loan báo tin mừng cho lương dân, đặc biệt cho anh chị em đồng bào các dân tộc thiểu số. Thứ hai, thực hiện các cuộc đại phúc và các hình thức rao giảng khác. trong nỗ lực góp phần canh tân đời sống Kitô hữu. Thứ ba, phục vụ ơn cứu độ toàn diện cho những anh chị em là nạn nhân của xã hội đương đại trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Chúng con dùng tất cả những nỗ lực của tỉnh dòng cho việc phục vụ ơn cứu chuộc chứa chan nơi Chúa Kitô cứu thế. Tuy nhiên, kho tàng ấy chúng con lại chứa đựng trong những bình sành, chứng tỏ quyền năng phi thường xuất phát từ Thiên Chúa. Do đó, dịp kỷ niệm 50 năm tỉnh dòng là một cơ hội đặc biệt để anh em linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chúng con một lần nữa ý thức về thân phận hèn yếu của bản thân và của cộng đoàn mình. Chúng con trở nên những người phục vụ tin mừng. Đó quả thực là do ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban trong Chúa Kitô cứu thế, khi người thi thố quyền năng cứu độ của người. Tuy nhiên, trong 50 năm qua, đã nhiều lần chúng con không hoàn thành sứ mạng của mình. Vì thế, trong dịp mừng Kim Khánh này, chúng con xin chân thành dâng lời tạ lỗi với Thiên Chúa, với Hội Thánh và với anh chị em nghèo khổ. Chính trong tâm tình hiệp thông và trong ý thức về sứ mạng cao cả và về thân phận yếu hèn, chúng con kính xin Quý Đức Cha và toàn thể gia đình Hội Thánh Việt Nam cầu nguyện và nâng đỡ tỉnh dòng, các tu viện, các cộng đoàn và từng anh em chúng con trong công cuộc dấn thân phục vụ tin mừng cứu độ. Tin giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Thông báo của giáo phận Xuân Lộc về ngày cầu nguyện cho quê hương đất nước. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, dưới ấn ký của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận, và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá, giáo phận Xuân Lộc đã gửi thư đến các thành phần trong giáo phận về ngày cầu nguyện cho quê hương đất nước. Lá thư nguyên văn như sau. Tòa giám mục Xuân Lộc, 210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai. Xuân Lộc, ngày 15 tháng 5 năm 2014. Thư gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân giáo phận Xuân Lộc. Về ngày cầu nguyện cho quê hương đất nước. Anh chị em thân mến, qua các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, chúng ta được biết về tình hình nghiêm trọng đang diễn ra tại Biển Đông. Là người Công giáo Việt Nam, chúng ta không khỏi lo lắng cho sự vẹn toàn lãnh thổ và an nguy của đất nước. Nhưng chúng ta cũng hoàn toàn tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, vì không có sự gì mà Thiên Chúa không làm được. Chính trong niềm tin đó, chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, dành ngày thứ Năm 22 tháng 5 năm 2014, để hiệp thông cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho hòa bình tại khu vực và trên thế giới, cũng như cho các nạn nhân của những cuộc đụng độ với tàu quân sự Trung Quốc. Cụ thể, trong ngày này, các giáo xứ, giáo họ biệt lập và các cộng đoàn dòng tu trong giáo phận sẽ thực hiện những việc sau đây. Thứ nhất, cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình và công lý, chầu thánh thể và lần chuỗi mân côi vào giờ thích hợp để giáo dân có thể tham dự đông đảo. Thứ hai, xin anh chị em ăn chay, tiết giảm chi tiêu để góp phần nâng đỡ các nạn nhân của tàu quân sự Trung Quốc. Mọi đóng góp xin anh chị em bỏ vào thùng hiệp thông, sau đó chuyển về cho cha quản hạt trước Chủ nhật 25 tháng 5 năm 2014, để chúng tôi chuyển về cho văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi cũng xin anh chị em hãy bày tỏ lòng yêu nước cách đúng đắn, theo lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cần phải loại trừ tất cả mọi hành vi khiêu khích, gây hấn, khích động chiến tranh hận thù, cũng như những gì làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, đến hình ảnh tốt đẹp của con người và đất nước Việt Nam. xin anh chị em đọc thư này cùng với thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình hình Biển Đông trong các nhà thờ giáo xứ, giáo họ và nhà nguyện của các cộng đoàn dòng tu vào các thánh lễ Chúa Nhật ngày 18 tháng 5 năm 2014. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Văn, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, che chở quê hương đất nước và ban bình an cho tất cả chúng ta. Thân ái chào anh chị em. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá, đã ký. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Tunis nhắc nhở các tín hữu đừng quên mục đích chính của chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Francisco. Đức Tổng Giám mục Ilario Antoniassi, Tổng Giám mục Tunis, kêu gọi các tín hữu đừng quên mục đích chính của chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Francisco là củng cố những liên lạc đại kết qua việc Đức Thánh Cha gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất, Thượng Phụ Giáo chủ Constantinople. Được biết theo chương trình viếng thăm thánh địa trong vòng 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 5, Đức Francisco không ghé thăm Galilee, miền Bắc của Israel, mặc dù trong vùng này có đông tín hữu Công giáo. Ngài cũng không đến thăm Nazareth, không đến thăm bờ hồ Tiberiade. Điều khiến dư luận báo chí trong những ngày này nhắc đến sự thất vọng của các tín hữu Công giáo trong vùng. Nhiều người cũng phê bình việc Đức Thánh Cha Francisco không cử hành thánh lễ tại mộ thánh, nhưng tại nhà tiệc ly, vì biến cố này phù hợp hơn với chủ đích của chuyến viếng thăm, là gặp và cầu nguyện đại kết trong vương cung thánh đường Chúa Phục Sinh, với Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất, để kỷ niệm 50 năm Đức Phaolô Địa Lục gặp Đức Thượng Phụ Athenagoras đệ nhất vào năm 1964. Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám mục Antoniassi, người đã sống nhiều năm tại Israel, chuyến viếng thăm của Đức Francisco sẽ làm thay đổi vài lập trường chính trị. Đức Tổng Giám mục Antoniassi hy vọng có những hoa trái tích cực được trổ sinh từ chuyến viếng thăm này cho nền hòa bình tại Trung Đông, và bày tỏ hy vọng sẽ không có cuộc gây rối chính trị nào xảy ra trong thời gian Đức Thánh Cha viếng thăm thánh địa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cái ôm hôn lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Địa Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras vào năm 1964. Bài do Vũ Văn An tổng hợp, Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày giờ của viếng thăm thánh địa của Đức Francisco không phải là việc tình cờ. Chủ đích chính của chuyến viếng thăm trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 5 này là để cùng Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất của Constantinople kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras tại Jerusalem vào tháng Giêng năm 1964. Hai tuần trước khi Đức Phaolô Đệ Lục khai mạc khóa thứ hai của Công đồng Vaticano thứ hai vào ngày 29 tháng 9 năm 1963, Ngài viết một appuntamento, tức bản ghi nhớ riêng cho chính Ngài, trong đó Ngài bày tỏ mối hy vọng về cuộc hành hương của Đức Giáo Hoàng tại thánh địa, và mục đích phụ mới là có được một cuộc gặp gỡ huynh đệ với nhiều hệ phái Kitô giáo khác nhau tại đó. Tuy nhiên, trong bài diễn văn cho các nghị phụ công đồng vào ngày 4 tháng 12 năm 1963, lý do này đã không còn khi Ngài chia sẻ quyết định của Ngài là thực hiện một cuộc hành hương đạo đức tới quê hương của Chúa Giêsu cứu thế vào tháng Giêng. Vì một lý do nào đó, Ngài và ủy ban kế hoạch gồm 5 người kính tiến đã không dự trù sẽ có những cuộc gặp gỡ đại kết. Dường như quan tâm duy nhất của các ngài là thăm viếng các cộng đoàn Công giáo tại các thánh điểm ở Do Thái và ở miền đông Jerusalem thuộc gốc Jordan và dọc dải bờ Tây West Bank, và thương thảo với các nước đang có chiến tranh với nhau, đang sát hại lẫn nhau. Như cha Pierre Dupré thuộc Hội Truyền giáo Phi Châu, là người cho tới tháng 4 năm 1963, vốn là giám đốc chủng viện Thánh Anna thuộc nghi lễ Menkit tại Jerusalem, nơi Ngài rất quen thuộc với các nhà lãnh đạo Kitô giáo. Cha Dupré tiên đoán ngay lập tức khả thể sẽ có các cuộc gặp gỡ của Đức Phaolô Đệ Lục với các thượng phụ Hy Lạp và Armenia tại Jerusalem. Đức Phaolô Đệ Lục mau mắn hành động. Ngài chấp thuận để cho Dupré trong tư cách phái viên của Đức Hồng IPA qua Istanbul và Jerusalem ngay ngày 9 đến 12 tháng 12 năm 1963. Cha Dupré minh xác với Đức Athenagoras rằng cuộc gặp gỡ đại thể các vị đứng đầu các giáo hội là việc bất khả, nhưng cha khôn khéo cho ngài hay, Đức Giáo Hoàng sẽ đi hành hương Jerusalem. Nếu Đức Thượng Phụ cũng có thể đi hành hương Jerusalem vào những ngày này, thì Đức Phaolô Đệ Lục sẽ sung sướng được gặp Đức Thượng Phụ tại đó. Đức Thượng Phụ Athenagoras hân hoan trả lời và hy vọng rằng các vị đứng đầu các giáo hội tự trị chính thống Hy Lạp sẽ chấp thuận hay ít nhất không phản đối. Tại Jerusalem, Đức Thượng Phụ Benedictus miễn cưỡng bảo đảm với cha Dupré rằng nếu Roma tôn trọng các nghi thức thì Ngài sẽ hợp tác. Còn Đức Thượng Phụ Armeni thì rất thuận hảo đối với việc gặp Đức Giáo Hoàng, và cả các vị đứng đầu các giáo hội tại Jerusalem cũng thế. Trong vòng 2 tuần lễ kế tiếp, Đức Thượng Phụ Athenagoras nhận được nhiều phúc đáp tích cực từ các tòa thượng phụ Alexandria, Antioch, Moscow, Serbia, Romania và Bulgaria. Theo đề nghị của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhất của Moscow, mọi người nhất trí rằng Đức Thượng Phụ Athenagoras sẽ chỉ đại diện cho giáo hội Constantinople, chứ không đại diện cho toàn bộ chính thống giáo. Thời gian thật khẩn cấp, sau lễ Giáng sinh, một phái viên của Thánh Công đồng Constantinople là Đức Tổng Giám mục Athenagoras của Anh đến Roma để trình bày về nghi thức tiếp đón. Vị này từng phục vụ trong tư cách giám mục tại Mỹ và Canada và là khoa trưởng trường thần học thánh giá của giáo hội chính thống giáo Hy Lạp tại Brooklyn, Hoa Kỳ. Tòa thượng phụ công bố lời chấp thuận của họ vào ngày 31 tháng 12 năm 1963. Bốn ngày sau đó, vào chạng vạng tối, Đức Phaolô Đệ Lục từ Jordan đến Jerusalem. Tối hôm đó, Đức Thượng Phụ Benedictus chào mừng ngài tại trụ sở của phái bộ tòa thánh. Sau đó, Đức Phaolô Đệ Lục đến thăm Đức Thượng Phụ Benedictus tại cơ sở của tòa thượng phụ trên đỉnh núi Cây Dầu. Ngày hôm sau, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tiếp Đức Thượng Phụ Athenagoras tại trụ sở phái bộ bằng cái ôm hôn đầu tiên của các tòa tông truyền Roma và Constantinople do hai anh em ruột là Thánh Phêrô và Thánh Andre thiết lập. Đức Thượng Phụ Athenagoras gọi cuộc gặp gỡ này là tia sáng đầu tiên của một ngày hạnh phúc, khi các thế hệ tương lai sẽ tiếp nhận sự hiệp thông với mình và Mão Thánh Chúa chúng ta từ cùng một chén thánh. Ngày hôm sau, ngày lễ hiển linh, Đức Thượng Phụ Benedictus chào mừng Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tại cửa vào nơi Đức Thượng Phụ cư ngụ trên núi Cây Dầu. Bên trong có sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Athenagoras. Các vị cùng tiến qua nhà thờ chính tòa cạnh bên và cùng chủ tọa buổi cầu nguyện chung, bắt đầu bằng cái ôm bình an đầy tình huynh đệ. Trong thông cáo chung sau đó, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras tự gọi nhau là hai người hành hương mắt đắm nhìn Chúa Kitô. Các ngài cầu xin để cử chỉ huynh đệ của các ngài sau quá nhiều thế kỷ thầm lặng có thể trở thành dấu chỉ và mở đầu cho các điều sắp tới nhằm vinh quang Thiên Chúa và soi sáng cho dân trung tín của người. Biến cố Jerusalem cũng thay đổi bầu không khí của chính thống Hy Lạp, đủ để cho phép các tòa thượng phụ đại kết gửi các đại diện làm quan sát viên tại khóa họp thứ ba của Công đồng Vaticano thứ hai. Các nghị phụ Công đồng thảo luận và sau đó cùng Đức Phaolô Đệ Lục chấp thuận và công bố sắc lệnh về đại kết vào ngày 21 tháng 11 năm 1964. Nó hoàn tất cái ôm hôn tại Jerusalem. Nó quả là nền thần học của cử chỉ. Như thế, Đức Thượng Phụ Athenagoras quả đã khởi diễn bước đầu tiên dẫn tới việc hàn gắn cuộc ly giáo đã 1000 năm nay. Còn Đức Phaolô Đệ Lục thì đã nắm lấy cơ hội này để cùng nhau khởi đầu một khởi đầu mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tổng hợp của Vũ Văn An về cái ôm hôn lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras năm 1964. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét hai chứng tích khảo cổ trong nghĩa trang Kitô Priscilla liên quan tới Đức Maria, đó là hình vẽ ba nhà đạo sĩ phương Đông hay ba vua thờ lạy Chúa Hải Nhi thuộc thế kỷ thứ hai, và hình Đức Mẹ Bồng Chúa Hải Nhi thuộc thế kỷ thứ ba. Chứng tích khảo cổ thứ ba là hình Đức Bà trong một phòng mộ gọi là phòng mộ chiếc khăn trinh nữ thuộc thế kỷ thứ ba. Trên bức tường phía sau có hình một phụ nữ đã qua đời trong tư thế cầu nguyện, nhưng đã được nếm hưởng hạnh phúc chân trời. Bên phải là cảnh gồm ba nhân vật, một cụ già có râu, ngồi trên ngai, bên cạnh có một phụ nữ trẻ cầm trong tay một cuốn sách, đằng sau có một thanh niên đứng mặc áo trùng, cầm trên hai tay một dải khăn màu trắng có sọc đỏ. Bên trái là cảnh một phụ nữ ngồi đang trong thế sẵn sàng cho con bú. Học giả Wilpert chú thích rằng nhân vật ngồi có râu là một giám mục, người phụ nữ trẻ là một trinh nữ trong tư thế khấn giữ mình đồng trinh, thanh niên mặc áo trùng cầm khăn là một phó tế trao khăn cho giám mục để người choàng cho trinh nữ, người phụ nữ trẻ với con nhỏ là Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Hải Nhi mà vị giám mục chỉ cho thấy như là mẫu gương của các trinh nữ được thánh hiến cho Thiên Chúa. Tuy nhiên ngày nay kiểu giải thích này bị hai học giả Musius và Dagens phủ nhận, lý do là vì gương mặt của người phụ nữ qua đời giống hệt gương mặt của phụ nữ sắp sửa cho con bú. Do đó bức tranh diễn tả chiếc khăn ngày cưới. Bức tranh vẽ lại hai cảnh kỷ niệm cuộc đời của người phụ nữ trẻ đã chết. Cảnh bên phải là ngày cưới, trong đó bà nhận lấy khăn cưới của người vợ và ký giao ước hôn nhân. Và cảnh bên trái diễn tả chức làm mẹ trong cử chỉ nhân bản sâu xa là cho con bú sữa. Ngoài trừ sự không chắc chắn của việc giải thích thánh mẫu học trong chứng tích khảo cổ thứ ba chiếc khăn trinh nữ này, hai chứng tích khảo cổ đầu tiên rõ ràng liên quan tới Đức Maria và nằm ngoài mọi tranh luận. Tuy nhiên phải nói ngay rằng các hình ảnh của Đức Trinh Nữ đã không phải là đối tượng của lòng sùng kính của các Kitô hữu sống hồi thế kỷ thứ hai và thứ ba. Nhưng chúng diễn tả ý thức của họ đối với vai trò của Đức Maria là Trinh Nữ mẹ đấng cứu thế, e và mới trong lịch sử cứu độ. Lịch sử này đã được báo trước trong thời Cựu Ước và hiện thực trong thời Tân Ước, được thời sự hóa trong mầu nhiệm phụng tự và sự biểu lộ phục sinh của thân xác, việc phán xét sau hết đang chờ đợi chính các người đã qua đời được chôn cất trong nghĩa trang hay trong hang toại đạo, bởi vì nó sẽ chỉ xảy ra vào thời sau hết, vào ngày tận thế, với biến cố Chúa cứu thế quang lâm. Trong số các chứng tá thánh mẫu học thời tiền công đồng Nicea, ngoài các chứng tích khảo cổ, còn có bài thánh ca dưới sự che chở của mẹ nổi tiếng. Các học giả đều đồng thanh khẳng định rằng bài thánh ca đã được sáng tác bên Ai Cập. Bài thánh ca này được dùng hầu như trong tất cả mọi lễ nghi phụng vụ. Nó đã được tìm thấy trong một thủ bản papyro cổ hồi đầu thế kỷ 20, và thủ bản này hiện nay được cất giữ trong thư viện John Ryland tại Manchester bên Anh Quốc, nhưng đã được ấn hành năm 1938 bởi học giả Roberts. Việc phê bình văn bản cho biết bài thánh ca được sáng tác vào các thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ ba. Theo nhận định của các chuyên gia, thủ bản papyro này không thể có sau thế kỷ thứ ba. Cả các lý chứng thuộc trật tự từ vựng cũng như giáo lý cũng không nói ngược lại, xét vì từ Theotokos đã thông dụng trong môi trường Alexandria hồi thế kỷ thứ ba. Bài thánh ca viết, dưới lòng xót thương của mẹ, chúng con nương ẩn, ôi mẹ Thiên Chúa, các lời khẩn nài của chúng con xin mẹ đừng khước từ, trong cơn thiếu thốn và trong nguy nan xin mẹ giải thoát chúng con, chỉ có mẹ là trinh trắng, chỉ có mẹ được chúc phúc. Lời cầu này được trực tiếp hướng tới Đức Trinh Nữ và là một lời nài xin tha thiết với mẹ Chúa Giêsu, chào dâng từ một cộng đoàn Kitô đang phải trải qua các cám dỗ và nguy hiểm trầm trọng. Lời cầu thừa nhận chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và sự đồng trinh của mẹ, việc Thiên Chúa tuyển chọn mẹ và sự bầu cử xót thương của mẹ đối với các tín hữu trong những lúc khốn khó nguy nan. Bài thánh ca dưới sự chở che của mẹ chắc chắn không phải là một hạt châu phát xuất một cách bất thình lình, nhưng là hoa trái của đức tin chín mùi và lòng sùng mộ của giáo hội Ai Cập, trong đó nổi bật hình ảnh của giáo phụ Origine. Bài thánh ca này không lẻ loi trong bối cảnh thánh mẫu học thuộc thế kỷ thứ ba. Đã không có ai phản đối tầm quan trọng của nó, và cho tới nay, bài thánh ca vẫn là lời cầu cổ xưa nhất dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Sau khi thủ bản papyro chứa đựng bài thánh ca nói trên được khám phá ra, thì không còn có lý do để tin nơi các giả dụ để khẳng định sự hiện hữu của các hình thức sùng kính Đức Maria trước thời công đồng Trung Ê-phê-sô năm 431 nữa. Đồng thời cũng không có khả thể nào giúp khước từ các khẳng định đó. Trên bình diện kỹ thuật, bài thánh ca Subtuum Presidium là một lời khẩn nài tập thể dâng lên Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Nó có đặc thái phụng vụ và hé mở cho thấy cộng đoàn Kitô có thói quen trực tiếp hướng tới Đức Trinh Nữ và khẩn nài sự trợ giúp của mẹ trong các giờ phút khó khăn. Xin đừng từ chối các lời khẩn nài của chúng con, trong cơn thiếu thốn nguy nan xin giải thoát chúng con. Văn bản thánh ca dưới sự chở che của mẹ diễn tả với một cách hữu hiệu hiếm có lòng tin tưởng nơi sự bầu cử của mẹ Thiên Chúa, đấng duy nhất trinh trắng, đấng duy nhất được chúc phúc và là nơi trú ẩn của lòng xót thương đối với cộng đoàn Kitô. Nơi mẹ cộng đoàn tín hữu cảm thấy chắc chắn, và như thể bài thánh ca diễn tả xác tín rằng Đức Trinh Nữ sẽ không khước từ các lời nài van của những ai khẩn cầu mẹ trong giờ phút thiếu thốn và gian nguy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu các lý do và hình thức lòng sùng mộ đối với Đức Maria trong thời tiền công đồng Nicea. Lý do thứ nhất là việc cử hành lịch sử cứu độ. Phân tích cho cùng, lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria bắt nguồn từ việc cử hành lịch sử cứu độ, mà trọng tâm là mầu nhiệm của Chúa Kitô con Thiên Chúa, nhập thể trong cung lòng của một phụ nữ đã chết và đã sống lại để cứu chuộc loài người. Nhưng cử hành biến cố Chúa Kitô trong viễn tượng lịch sử cứu rỗi đối với cộng đoàn Kitô có nghĩa là phải luôn hướng nhìn về lời hứa để đối chiếu nó với thực tại tràn đầy là mầu nhiệm Chúa Kitô. Thực tại tràn đầy ấy trở thành thời sự một cách nhiệm màu trong phụng tự và dự phóng một cách sinh động vào việc thành toàn thời cánh chung. Tự bản chất của nó phụng vụ Kitô là tưởng niệm, là ký ức của biến cố cứu độ. Cũng như phụng tự Do Thái cử hành lễ vượt qua bằng cách kể lại các giai thoại của cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, phụng tự Kitô cử hành việc vượt qua bằng cách kể lại các giai thoại của việc giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ và ách thống trị của Satan. Nó được thực hiện qua việc sát tế trên con là Đức Giêsu và việc người vượt qua cái chết để về với Thiên Chúa Cha. Mỗi cử hành phụng vụ Kitô trung thực đều phải quy chiếu về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô và các thời điểm nòng cốt của nó là sự nhập thể, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh vinh hiển của người. Nhưng trong biến cố nhập thể của ngôi lời diễn tả một trong các can thiệp cứu độ ngoại thường nhất của Thiên Chúa, nổi bật lên một cách cần thiết gương mặt của Đức Maria thành Nazareth. Các giáo phụ thời tiền công đồng Nicea hoàn toàn ý thức được rằng gương mặt của mẹ không thể bị che giấu, nếu không thì chính sự toàn vẹn của mầu nhiệm Chúa Kitô sẽ bị liên lụy. Kết luận đã được diễn tả ra một cách rõ ràng trong thói quen phụng tự thời tiền công đồng Nicea. Đó là nghi thức tưởng niệm Chúa Kitô bao gồm việc tưởng niệm Đức Maria Trinh Nữ Mẹ Đấng Cứu Thế. Liên quan tới điều này, như chúng ta đã thấy, lời nguyện thánh thể trong phần tạ ơn của giám mục Ippolito là một thí dụ điển hình. Giáo hội sau thời các tông đồ và nói chung, giáo hội thời tiền công đồng Trung Nicea phải đương đầu với các tình trạng hoàn toàn mới mẻ trên bình diện đức tin và phụng tự, nên đã có một ý thức rất bén nhạy đối với tầm quan trọng định đoạt của mầu nhiệm nhập thể trong lịch sử cứu độ. Giáo hội cho rằng Đức Maria ở trong trung tâm của mầu nhiệm ấy vì các lý do sau đây. Thứ nhất, mẹ bảo đảm cho nhân tính đích thật của Chúa Kitô, con Thiên Chúa nhập thể, trong cung lòng trinh trắng của mẹ. Con Thiên Chúa được sinh ra bởi một người nữ là điều kiện nòng cốt để ơn cứu rỗi không biến thành một ảo tưởng lừa dối. Thật thế, theo định đề thần học do các giáo phụ thời tiền công đồng Nicea đề xướng, đã chỉ được cứu rỗi điều đã được lãnh nhận. Lý do thứ hai, Đức Maria là một bảo đảm gián tiếp cũng như trực tiếp cho thiên tính của Chúa Kitô, bởi vì hài nhi sinh ra bởi mẹ không phải là con của xác thịt và máu huyết, mà là hoa trái của Chúa Thánh Thần và hoa trái của Đức Trinh Nữ, và như thế là con Thiên Chúa. Thật ra trong thời tiền công đồng Trung Nicea, các giáo phụ thường coi việc thụ thai đồng trinh như là lý chứng cho thiên tính của Chúa Kitô theo một định đề thần học khác. Thiên Chúa chỉ có thể sinh ra bởi một trinh nữ có thể sinh ra Thiên Chúa. Thứ ba, Đức Maria bảo đảm cho tính chất cứu thế của Chúa Kitô bởi vì theo lời tiên tri của ngôn sứ Nathan, đấng cứu thế sẽ là một người thuộc dòng dõi vua David. Thứ bốn, đối với các giáo phụ thời tiền công đồng Nicea, Đức Maria bảo đảm cho việc gắn liền Đức Giêsu với vua David qua hôn nhân của mẹ với Thánh Giuse, con vua David, là người giữ chức vụ là cha hợp pháp của hài nhi theo giải pháp của Thánh sử Matthew, hay bởi sự kiện chính Đức Maria cũng là chi thể thuộc chi tộc David theo giải pháp của Thánh Justino và giải pháp của các mạo thư.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hơn. chẳng dễ đâu Chúa ơi. Khi đáp tiếng tin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất con, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương.
Oscar Romero, tổng giám mục El Salvador, là vị giám mục của người nghèo, của công lý và sự thật. Ngài đã lên tiếng đòi quyền sống cho những người bị giết hại, đòi công lý cho những người bị áp bức, và là tiếng nói can trường bất khuất thay cho những người bị đàn áp trong một xã hội đầy bất công, bóc lột và chém giết lẫn nhau. Vì thế, Ngài đã trở thành cái gai trong mắt những người có quyền, có thế lực tại El Salvador. Ngài luôn bị đe dọa, luôn phải đối diện với nguy hiểm. Dù vậy, Ngài vẫn không im lặng hay tìm một nơi khác an toàn. Với Ngài, một mục tử chân chính khi thấy nguy hiểm không thể bỏ đoàn chiên để cứu lấy mạng sống mình. Vị giám mục đáng kính và can trường này đã phải trả giá cho sự cương quyết và can đảm đấu tranh cho công lý và sự thật bằng chính mạng sống của mình. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1980, trong lúc đang cử hành thánh lễ tại nhà nguyện của Bệnh viện Chúa Quan Phòng, Ngài đã bị chính quyền và quân đội giết hại bằng một phát đạn bắn vào ngực. Vị mục tử của Tổng giáo phận El Salvador đã nằm xuống, nhưng tinh thần tranh đấu cho người nghèo và hình ảnh người mục tử sáng mãi. Không chỉ người dân El Salvador mà người Công giáo trên toàn thế giới, cũng như tất cả những ai đấu tranh cho công lý, cho người nghèo, cho người thấp cổ bé nhện, hay cho những ai bị bắt hại, áp bức, đều biết đến Ngài và luôn dành cho Ngài một sự yêu mến, một sự cảm phục đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc sống và cái chết của Đức Tổng Giám mục Oscar Romero là hình ảnh người môn đệ của Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay. Xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại, cuộc sống con người ở bất cứ thời đại nào cũng đầy những bất công, gian dối và bạo lực. Xu hướng hưởng thụ và giành lấy quyền lợi cho bản thân khiến con người sẵn sàng chà đạp và hủy diệt đồng loại của mình. Chúa Giêsu đã đến trần gian, người đã không thỏa hiệp với lối sống vụ lợi, bất công và gian dối của xã hội đương thời. Do đó, người đã bị thế gian lên án và giết chết. Là Kitô hữu, chúng ta cũng là những môn đệ của Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu đã nói hơn 2000 năm trước vẫn là chân lý về số phận của chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Thế gian yêu thích những gì thuộc về nó, đó là sự thù hận, bất công và gian dối, là cuộc sống dễ dãi, buông theo dòng thác của hưởng thụ và thỏa hiệp với những cái ác và cái xấu trong xã hội. Người môn đệ là người được Chúa chọn, tách ra khỏi thế gian và không thuộc về thế gian. Đây là một thách đố lớn lao cho chúng ta. Thách đố của việc sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, phải lội ngược dòng đời bằng lối sống của Thầy Giêsu, sống trong công bằng, sự thật và tình yêu. Vì thế, vẫn còn có đó những thiệt thòi, mất mát, loại trừ và chống đối trong cuộc đời của chúng ta, những người thật sự sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu và trở thành môn đệ của Người. Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều khi chúng con cảm thấy thật dễ bị cuốn hút theo lối sống hưởng thụ của thời đại hôm nay và thỏa hiệp với những bất công để tìm kiếm một sự an nhàn cho bản thân, nhưng thật khó để sống lời Chúa. Dòng đời thật mạnh mẽ, còn sức lực của chúng con thì mong manh, yếu đuối. Làm sao chúng con có thể lội ngược dòng đời nếu không có Chúa đỡ nâng? Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và sự bình an của Chúa, để chúng con can đảm, dấn thân phục vụ người khác trong công bằng, bác ái và sự thật. Nhờ đó, dù phải chấp nhận những mất mát và rủi ro, chúng con vẫn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc vì được là môn đệ của Chúa. Amen.
Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chiếp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi. Lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi. Khi con đã...
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.